Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu Từ Vi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ năm ngày 13 tháng 2 năm 2020, sau bản tin tôn giáo sẽ là bài thời sự trình bày thư mục vụ của Đức Tổng Giám mục Sài Gòn và Đức Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh về việc phòng tránh dịch bệnh hô hấp cấp do virus corona. Tiếp nối bài thời sự là chuyên mục Câu chuyện gia đình, và kết thúc chương trình là chuyên mục Hiểu để sống đức tin. Trước hết mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bản tin tôn giáo.
Tin Vatican. Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi các giám mục bạn phong trào tổ ấm. Đức Thánh Cha Francisco hiệp với các giám mục bạn của phong trào Focola tổ ấm, cảm tạ Chúa vì đoàn sủng hiệp nhất, qua chứng tá của nữ tôi tớ Chúa Chiara Lubich, vị sáng lập phong trào này. Trên đây là nòng cốt sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi Đức Hồng Y Francis Xavier Kremsat, Tổng Giám mục Giáo phận Bangkok, Thái Lan, công bố trong thánh lễ tạ ơn lúc 10 giờ sáng, Chúa Nhật, mùng 9 tháng 2 vừa qua, tại nhà thờ chính tòa Tổng Giáo phận Trento, Bắc Italia, nhân dịp sinh nhật lần thứ 100 của vị tôi tớ Chúa, chị Chiara Lubich, người sáng lập phong trào tổ ấm. Đồng tế với Đức Hồng Y Kresak, có 7 Hồng Y, đặc biệt là Đức Hồng Y Jean-Brand de Avi, Tổng trưởng Bộ các dòng tu, và 137 giám mục bạn của phong trào tổ ấm, đến từ 50 quốc gia, trong đó có Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, giám mục phụ tá Tổng Giáo phận Sài Gòn. Hiện diện trong thánh lễ có hơn 2.000 tín hữu, đặc biệt là chị Maria Vos, người kế nhiệm chị Chiara Lubich làm chủ tịch phong trào tổ ấm. Ngoài ra, cũng có sự hiện diện của chính quyền địa phương. Sứ điệp của Đức Thánh Cha có đoạn viết: anh em giám mục quý mến, cùng với anh em, tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với Thiên Chúa vì hồng ân đoàn sủng hiệp nhất qua chứng tá và giáo huấn của vị nữ tôi tớ Chúa Chiara Lubich, và với tình hiệp thông được đổi mới dưới cái nhìn hiền mẫu của mẹ Maria. Tôi khẩn cầu Chúa Thánh Linh, xin Chúa đến canh tân, đánh động và thúc đẩy giáo hội táo bạo đi ra ngoài để loan báo tin mừng cho tất cả mọi dân tộc. Ngày 8 tháng 2 vừa qua, các Hồng Y và giám mục bạn của phong trào tổ ấm đã tham dự cuộc hội thảo tại Trento về chủ đề Một đoàn sủng phục vụ giáo hội và nhân loại. Trước đó, hôm 6 tháng 2, một phái đoàn các giám mục bạn của phong trào tổ ấm, do Đức Hồng Y Tổng Giám mục Bangkok hướng dẫn, đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến tại Vatican. Thánh lễ và cuộc hội thảo nằm trong chương trình kỷ niệm 100 năm sinh nhật của chị Chiara Lubich. Chị sinh ngày 22 tháng Giêng năm 1920 tại thành phố Trento và đã thiết lập phong trào tổ ấm tại đây trong thời Thế chiến thứ hai. Phong trào hiện có 140.000 thành viên tại 182 quốc gia trên thế giới. Thêm vào đó, có 2 triệu thân hữu thuộc nhiều tôn giáo khác nhau, có liên hệ và hỗ trợ các dự án của phong trào. Các cuộc gặp gỡ và thảo luận được tiếp tục từ ngày 10 đến 12 tháng 2 năm 2020 tại Trung tâm Quốc tế Lobiano của phong trào tổ ấm, gần thành phố Firenze. Tin giáo hội tại Ba Lan. Hàng giáo sĩ Ba Lan hành hương Dachau. Hôm 8 tháng 2 vừa qua, đông đảo các linh mục Ba Lan đã hành hương tại trại tập trung Dachau ở miền Nam Đức để tưởng niệm 868 linh mục Ba Lan đã bị Đức Quốc xã sát hại tại đây trong thời Thế chiến thứ hai. Cuộc hành hương diễn ra nhân dịp kỷ niệm 75 năm trại tập trung Dachau được giải phóng. Tại trại này, gần thành phố Munich, có gần 1.800 linh mục Ba Lan bị Đức Quốc xã giam giữ, trong đó gần một nửa đã bị sát hại. Ngoài ra, tại đây cũng có hơn 1.000 linh mục thuộc các nước khác. Đức ông Jarosław Mokrzycki, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Ba Lan cho biết, tại Dachau, chúng tôi cầu nguyện cho các giáo sĩ bị sát hại và cảm ơn các vị vì đức tin kiên cường và chứng tá bằng cuộc sống. Việc tưởng nhớ những người bị sát hại cũng là một lời cảnh giác cho tương lai, và chúng tôi cầu nguyện cho hòa bình, hòa giải giữa các dân nước. Đức ông Jaroslav cũng đề cao chứng tá của các linh mục tử đạo như mẫu gương cho hàng giáo sĩ ngày nay và nói: chúng ta có thể học hỏi từ tấm gương hy sinh của các vị, lòng yêu mến Chúa Giêsu và tha nhân, lòng trung thành với ơn gọi và ở trên thánh giá của Chúa Giêsu Kitô. Ngoài ra, gương của các vị cũng là bằng chứng về sức mạnh lớn lao xuất phát từ lời cầu nguyện. Các tù nhân và các linh mục bị sát hại chứng tỏ rằng sức mạnh tinh thần là nguồn mạch bí tích linh mục có thể vượt qua những tình cảnh vô nhân đạo, những vụ hành hung, hạ nhục, tra tấn và lo sợ cuộc hành quyết có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đức ông Phó Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Ba Lan nhận xét thêm rằng, mặc dù có sự canh chừng nghiêm ngặt và những hình phạt cực kỳ nặng nề có thể phải chịu, các linh mục tù nhân ở trại Dachau vẫn bí mật cử hành thánh lễ và nâng đỡ khích lệ nhau qua những cuộc tĩnh tâm. Trong đó, các vị suy niệm về những cực hình Chúa Giêsu đã phải chịu. Tin Syria. Cha sở ở Aleppo chia sẻ rằng, lời kêu gọi của Đức Thánh Cha là an ủi lớn. Cha sở An-Sapat ở thành phố Aleppo bên Syria nhận định rằng, lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Francisco về chiến cuộc tại miền Idlib, Tây Bắc Syria là một an ủi rất lớn cho chúng tôi. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật mùng 9 tháng 2, với 20.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nhắc đến những đức tin đau thương từ miền Tây Bắc Syria, đặc biệt là về tình trạng của bao nhiêu phụ nữ và trẻ em, những người buộc lòng phải trốn chạy vì sự leo thang các hoạt động quân sự. Và Đức Thánh Cha tái tha thiết kêu gọi cộng đồng quốc tế và tất cả những tác nhân có liên hệ với những vụ này, hãy dùng những phương thế ngoại giao, đối thoại và thương thuyết, trong sự tôn trọng công pháp quốc tế về nhân đạo để cứu vãn sinh mạng và số phận của các thường dân. Cha Ibrahim An-Sampat của Giáo xứ Công giáo Latin ở thành phố Aleppo cho biết, qua lời kêu gọi của Đức Thánh Cha, chúng tôi biết rằng, giáo hội hoàn vũ ở với chúng tôi, lời kêu gọi này làm cho những người liên hệ rất lên tinh thần. Mỗi lần Đức Thánh Cha nói về chúng tôi, cầu nguyện và kêu gọi hòa bình cho chúng tôi cảm thấy rất được an ủi. Cuộc chiến từ năm 2011 tại Syria đã lắng dịu tại nhiều nơi tại nước này. Nhưng hiện nay, quân đội chính phủ Syria với sự hỗ trợ của Nga đang bao vây miền Idlib, là thành trì của các lực lượng phiến quân Hồi giáo, được sự hỗ trợ của Thổ Nhĩ Kỳ. Vùng này có khoảng 3 triệu dân cư, và theo Liên Hợp Quốc, từ tháng 12 năm ngoái đến nay, có khoảng 1,5 triệu người di tản khỏi Idlib, trong đó 80% là phụ nữ và trẻ em. Quân đội Thổ tăng cường sự hiện diện quân sự tại Syria. Cha Ibrahim An-Sambat cho biết, có nhiều bom đạn được dội xuống cả những khu vực dân cư ở Idlib. Các cuộc tấn công trong những tháng qua gia tăng cường độ, bom đạn không phân biệt binh sĩ với thường dân và có nhiều người chết. Cha cũng nói rằng, quanh thành phố Idlib có khoảng 700 tín hữu Kitô và hồi tháng 8 năm ngoái họ không chạy đi nơi khác và nay ở trong vùng có giao tranh. Tình trạng của họ thật khó khăn. Các tu sĩ dòng Francisco thuộc chi dòng ở thánh địa vẫn luôn ở lại với các tín hữu Kitô để săn sóc họ, không phân biệt cộng đoàn Công giáo hay Armeni hoặc chính thống Hy Lạp. Các linh mục tìm mọi cách giúp đỡ họ, cả về phương diện vật chất bao nhiêu có thể. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến Hội đồng Quản trị Hiệp sĩ Colombo. Đức Thánh Cha Francisco nhiệt liệt cảm ơn và khích lệ các hoạt động từ thiện bác ái và bảo vệ sự sống do Hội Hiệp sĩ Colombo thực hiện tại các nơi, kể cả tại Roma. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm mùng 10 tháng 2 vừa qua, dành cho 100 thành viên Hội đồng Quản trị Hội Hiệp sĩ Colombo. Hội này do đứng đáng kính Linh mục Michel McGilly thành lập tại Mỹ như một hội nam giới công giáo và hiện có hơn 2 triệu thành viên tại Bắc Mỹ và nhiều nước khác, kể cả Philippines. Hội đồng Quản trị của hội về Roma hành hương nhân dịp kỷ niệm 100 năm các hoạt động bác ái của các hiệp sĩ Colombo tại thủ đô giáo hội sau Thế chiến thứ nhất, theo lời thỉnh cầu của Đức Giáo Hoàng Biển Đức thứ 15. Với lòng quảng đại, hội đã thiết lập các trung tâm thể thao cho giới trẻ, và các nơi này mau lẹ trở thành các nơi giáo dục, giảng dạy giáo lý và phân phát thực phẩm cho những người nghèo. Đức Thánh Cha cũng ca ngợi những chứng tá của các hiệp sĩ Colombo trong việc bảo vệ đặc tính thánh thiêng của sự sống con người, trợ giúp tinh thần và vật chất cho các cộng đoàn Kitô tại thánh địa bị bạo lực và nghèo khổ, bị bách hại và phải di tản. Ngài cũng nhắc đến việc các hiệp sĩ Colombo thành lập quỹ Vicarius Christi, đấng đại diện Chúa Kitô, để hỗ trợ mối quan tâm của Đức Giáo Hoàng đối với toàn thể giáo hội và sứ mạng bác ái hoàn vũ của người. Đức Thánh Cha nói, trong thế giới chúng ta bị chia rẽ và chênh lệch, sự dấn thân quảng đại của anh em trong việc phục vụ tất cả những người túng thiếu, đặc biệt giúp người trẻ, thực là một soi sáng quan trọng để vượt thắng trào lưu hoàn cầu hóa sự dửng dưng, và cùng nhau kiến tạo một xã hội công bằng hơn và bao gồm mọi người. Tin Brazil. Tỷ lệ công giáo tại Brazil tiếp tục suy giảm. Một cuộc thăm dò mới nhất cho thấy tỷ lệ công giáo tại Brazil tiếp tục suy giảm, trong khi tỷ lệ tin lành tiếp tục gia tăng. Cuộc thăm dò do Viện Datafolha ở Brazil thực hiện hồi tháng Giêng năm nay cho thấy số tín hữu công giáo tại nước này hiện nay chỉ là 51%, tức là giảm 6% trong vòng 7 năm qua, trong khi tỷ lệ tin lành tăng từ 28 lên 31% trong cùng thời gian vừa nói. Theo cuộc kiểm kê chính thức về dân số Brazil do Viện Brazil về Địa lý và Thống kê cho thấy, hồi năm 2010, tức là cách đây 10 năm, 64,6% dân số Brazil là tín hữu công giáo và 22,2% theo tin lành. Viện này dự tính sẽ thực hiện cuộc kiểm kê mới trong năm nay. Theo ông José Utácio Kinis Andres, chuyên gia về dân số tại Viện Brazil về Địa lý và Dân số, mặc dù kết quả cuộc thăm dò do hai cơ quan thực hiện không thể so sánh với nhau vì các phương pháp khác nhau, nhưng điều rõ ràng là số tín hữu công giáo tại Brazil suy giảm với tỷ lệ nhanh hơn so với tình trạng cách đây vài năm. Cách đây 50 năm, tức là vào năm 1970, hơn 90% dân số Brazil là tín hữu công giáo. Theo ông Andres, sự suy giảm dần dần số tín hữu công giáo tại nước này bắt đầu với tiến trình thành thị hóa. Năm 1970, lần đầu tiên, số dân Brazil sống tại thành thị đông hơn số người sống tại miền quê. Công giáo tại Brazil mạnh trong xã hội thôn quê với những quan hệ cộng đoàn và gia đình, theo những quy luật rõ ràng, với sự thành thị hóa và mức độ tiêu thụ cao hơn, cũng như sự di động xã hội, giáo huấn công giáo dường như ngưng thích ứng với bối cảnh mới. Đồng thời, sự nhấn mạnh các giải pháp cá nhân trong nhiều giáo hội tin lành, đặc biệt là cái gọi là thần học thịnh vượng, nhấn mạnh tương quan giữa sự thành công về tài chính với sự hiện diện của Thiên Chúa dường như thu hút những người nghèo mới sinh sống tại các thành thị. Tin Nam Sudan. Thảm trạng tại Nam Sudan. Tình hình nước Nam Sudan, quốc gia mà Đức Thánh Cha Francisco đang chờ đợi viếng thăm cùng với Đức Giáo Chủ Anh Giáo, đang ở trong tình trạng thê thảm. 5.400.000 người đói đang cần được cứu trợ lương thực vì mức sản xuất ngũ cốc giảm gần một nửa. Thêm vào đó, vẫn còn những cuộc xung đột võ trang, vi phạm các quyền con người và nạn lụt lội. Tháng 2 năm 2020 này, lẽ ra Nam Sudan được thấy một chính phủ lâm thời đoàn kết quốc gia sau 7 năm nội chiến, chiếu theo một hiệp định hòa bình mong manh được ký hồi tháng 9 năm 2018. Nhưng hiện nay, việc lập tân chính phủ vẫn chưa tiến hành, và hiện thời vẫn còn gần 400.000 nạn nhân dân sự. Rất tiếc là những vụ lụt lội mới xảy ra càng làm cho tình trạng dân chúng Nam Sudan trở nên thê thảm hơn, cho dù tại một số miền, những người tị nạn có thể trở về nhà và bắt đầu canh tác trên đất đai của họ và tái thiết các cộng đoàn. Tại nước này, hiện còn hàng chục ngàn người tị nạn nội địa, không kể 2 triệu người khác đang tị nạn tại các nước láng giềng.
Tiếp tục chương trình, Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày thư mục vụ của Đức Tổng Giám mục Sài Gòn và Đức Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh về việc phòng tránh dịch bệnh hô hấp cấp do virus corona. Trước hết, hôm 5 tháng 2 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Du Xe Nguyễn Năng, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn, đã gửi thư đến Cộng đoàn Dân Chúa trong Giáo phận về dịch bệnh viêm phổi do virus corona. Phản văn lá thư như sau. Kính gửi quý cha, quý tu sĩ, trùng sinh và anh chị em trong gia đình Tổng Giáo phận. Kính thưa anh chị em, cả thế giới đang lo lắng trước tình trạng bùng phát và lây lan của dịch viêm phổi cấp do virus corona. Trong những ngày qua, anh chị em đã cầu nguyện và tuân theo những hướng dẫn cụ thể của ngành y tế, cũng như của Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Việt Nam. Với thư này, tôi muốn mời gọi anh chị em gia tăng thực hiện phương thế thiêng liêng, là cách thức đặc thù và hữu hiệu mà các Kitô hữu có thể và phải cống hiến cho nhân loại. Toàn thể giáo phận chúng ta sẽ làm tuần 9 ngày, từ ngày 9 đến ngày 17 tháng 2. Để cầu xin Chúa ban cho các nhà khoa học sớm tìm được thuốc ngăn chặn dịch bệnh, chữa lành những người đã bị nhiễm, và cho mọi người khỏi bị lây nhiễm dịch bệnh này. Trong tuần 9 ngày, tất cả mỗi người cũng như mỗi cộng đoàn hãy dâng thánh lễ, lần hẹp làm các giờ khấn, để xin Đức Mẹ, các thiên thần và các thánh truyền cầu cho thế giới. Cách đặc biệt, chúng ta hãy hoàn toàn tín thác vào Thiên Chúa là che giò lòng thương xót. Anh chị em hãy lần hẹp tôn sùng lòng Chúa thương xót để nhờ cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, Thiên Chúa toàn năng toàn ái sẽ chữa lành nhân loại. Kinh Thánh luôn liên kết bệnh tật với tội lỗi. Tội không chỉ giết chết sự sống siêu nhiên, mà còn gây hậu quả tai hại cho cả thân xác, không những cho cá nhân mà còn cho cả cộng đồng. Tất cả những đau khổ của nhân loại đều bắt nguồn từ căn nguyên sâu xa là tội lỗi. Chính vì thế, cùng với lời cầu nguyện, chúng ta cũng cần thực hiện việc đền tội, sám hối và thay đổi cuộc đời, để sống công chính và thánh thiện theo phúc âm. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho cộng đồng nhân loại biết yêu thương nhau, quảng đại hy sinh giúp đỡ nhau trong những giờ phút khó khăn. Đừng vì tham lam ích kỷ mà trục lợi trên sự đau khổ của tha nhân. Xin Chúa Thánh Thần ban cho các nhà lãnh đạo quốc gia được ơn khôn ngoan, để tìm ra những giải pháp hữu hiệu phục vụ người dân trong sự thật và tình thương. Ngày 11 tháng 2 là lễ kính Đức Mẹ Lộ Đức, ngày quốc tế bệnh nhân. Xin anh chị em dành ngày đặc biệt này để ăn chay, đền tội, thực thi bác ái và cầu nguyện theo các ý chỉ trên. Anh chị em thân mến, chúng ta tuyệt đối tín thác vào Chúa. Ở đâu có 2-3 người họp lại cầu nguyện nhân dân Chúa, Chúa sẽ nhận lời. Nguyện xin Thiên Chúa là che giàu lòng thương xót, nhờ lời cầu bầu của Đức Mẹ và các thánh, ban bình an cho anh chị em, cho mọi người dân trong thành phố lớn lao này, và cho tất cả anh chị em chúng ta ở khắp nơi trên thế giới. Thân mến chào anh chị em, đã ký và đóng dấu, Du Xe Nguyễn Năng, Tổng Giám mục. Và hôm 8 tháng 2 vừa qua, Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh, đã có thư mục vụ gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Hà Tĩnh như sau. Kính gửi quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý chúng sinh và Cộng đồng Dân Chúa Giáo phận Hà Tĩnh. Kính thưa anh chị em, cả thế giới đang xôn xao lo lắng trước đại dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra. Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Việt Nam đã có thông báo mời gọi cầu nguyện và đề nghị một số biện pháp phòng ngừa. Riêng tại Giáo phận Hà Tĩnh, tôi mong muốn quý cha và quý ông bà anh chị em áp dụng một số điều cụ thể như sau. Gia tăng cầu nguyện, hy sinh, làm việc lành, để xin Chúa giải thoát nhân loại khỏi cơn đại dịch này, Nếu được, xin các cha dâng lễ cầu nguyện theo bộ lễ cầu cho mọi nhu cầu, sạch lễ Roma trang 954, hoặc lễ cầu cho bệnh nhân, sạch lễ Roma trang 950. Áp dụng các biện pháp phòng ngừa do các cơ quan chuyên môn khuyến cáo một cách cẩn thận và bình tĩnh. Thể hiện đức ái Kitô giáo một cách rõ nét hơn trong giai đoạn khó khăn này. Không lợi dụng tình thế để trục lợi, nhưng luôn biết trợ giúp mọi người. Tôn trọng, yêu mến, không kỳ thị đối với những người, những vùng bị bệnh hoặc khi bị nhiễm bệnh. Về phục vụ bí tích, tạm dừng hoặc hủy bỏ các cuộc lễ, tĩnh tâm, hội họp, hành hương có đông người tham dự. Tuần châu lượt của các giáo xứ có thể vẫn tiến hành, nhưng chỉ được tổ chức trong nội bộ giáo xứ. Tạo không gian thoáng đãng nhất có thể khi cử hành thánh lễ, như mở tất cả các cửa sổ, cửa chính. Giáo dân có thể đeo khẩu trang khi tham dự thánh lễ. Các linh mục đồng tế trong thánh lễ khi rước mình máu thánh Chúa, kể cả chủ tế, chỉ dùng hình thức chấm mình thánh và máu thánh. Linh mục hiệp lễ cuối cùng sẽ rước hết máu thánh và tráng chén lễ. Những người khác đều rước lễ bằng tay. Những người có triệu chứng sốt, ho không nên tham dự thánh lễ chung với mọi người. Xin các cha cử người mang mình thánh Chúa cho những người này nếu có yêu cầu. Tuy nhiên nhớ cẩn thận áp dụng các biện pháp phòng ngừa một cách an toàn. Đối với bí tích hòa giải, cả hội nhân và linh mục bàn bí tích cần đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn. Về việc học giáo lý, ban giáo lý tạm hoãn các cuộc tập huấn giáo lý viên thường niên theo chương trình giáo phận. Linh mục quản xứ, tùy theo tình hình thực tế tại giáo xứ, có thể quyết định tạm dừng việc học giáo lý của học sinh. Về công việc làm ăn và môi trường xã hội, trên giáo phận có những khu công nghiệp sử dụng nhiều lao động cả trong và ngoài nước. Những anh chị em nào làm việc tại các khu vực trên cần cẩn trọng áp dụng những biện pháp phòng ngừa để bảo đảm sức khỏe cho mình, cho gia đình và cho cộng đồng. Mong các cha quản xứ tại các khu vực này chú ý hơn, thường xuyên nhắc nhở, hướng dẫn cho cộng đoàn trong vấn đề này. Quý cha, quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta luôn tin tưởng tuyệt đối, chính Thiên Chúa mới là chủ tể của lịch sử, của sự sống, là cha giàu lòng thương xót. Chắc chắn người sẽ nghe tiếng cầu nguyện của chúng ta trong cơn gian nan này. Nhờ lời truyền cầu của Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, chúng ta cùng hiệp thông cầu nguyện và tin tưởng sẽ được Chúa nhập lời. Giám mục giáo phận Hà Tĩnh, đã ký và đóng dấu, Phaolô Nguyễn Thái Hợp, OP. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Dạy con trân quý những truyền thống của gia đình. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.
Gia đình con cháu là thành phần ở trong sáng hồi, chung sức xây đời cho sáng người văn minh tình thương. Gia đình con cháu hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là trường học đầu tiên, sinh sống gia đình là nơi để yêu thương, ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim. Gia đình tôn giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng người văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Dân tộc nào cũng có những ngày lễ truyền thống. cũng như bất cứ dân tộc nào. Người Việt Nam từ xưa tới nay vẫn có những phong tục, truyền thống, lễ nghi riêng của dân tộc. Chính những nét truyền thống này tạo nên con người Việt Nam. Trong lời tựa viết cho tác phẩm Nét cũ con người Việt Nam của học giả Đoan Ánh, nhà văn Lãng Nhân đã viết như sau. Từ lúc tập tễnh biết đi, bập bẹ biết nói, đến khi biết nghe chuyện cổ tích bên bếp lửa ấm cúng, biết suy tư học hỏi thầy bạn nơi học đường, biết ngâm nga những vần thơ phú có dư âm dội vào tâm khảm, biết tưởng nhớ đến những người thân đã khuất, biết não lòng trước cảnh đau thương của đất nước, biết phẫn nộ trước nỗi bất công dày vò bao nhiêu thế hệ, và trong những lúc nhàn hạ, biết thưởng thức hương vị mộc mạc của quê hương, vân vân. Bấy nhiêu cái biết đã tạo thành một con người riêng biệt, quy tụ vào cá tính một dân tộc riêng biệt, không giống hẳn dân tộc nào khác. Những cái biết ấy không thể chỉ nghe phong phanh mà lãnh hội được, phải đã từng sống qua mới nhận thức được trọn vẹn mà thôi. Truyền thống, phong tục, tập quán là những giá trị được tích lũy và truyền lại, do đó cần được sống, bảo vệ, duy trì. Nhưng những giá trị ấy chỉ có thể làm giàu cho di sản của dân tộc là khi nào chúng được bảo tồn và trân quý trong gia đình. Truyền thống dân tộc, do đó cũng là truyền thống của gia đình. Truyền thống gia đình là những sợi chỉ dệt lên những kỷ niệm mà con người trân quý nhất. Theo các nhà xã hội học, chuyên nghiên cứu về gia đình, các truyền thống tạo ra và duy trì nơi con người cảm giác được an toàn trong nhà. Thật thế, những cuộc nghiên cứu cho thấy rằng, những gia đình, trong đó các phần tử được liên kết chặt chẽ với nhau, thường là những gia đình biết giữ gìn những truyền thống. Trong các gia đình đó, các lễ nghi được xem như biểu trưng của sự gắn bó giữa các phần tử của gia đình. Nói chung, các truyền thống hay các phong tục có thể củng cố gia đình bằng rất nhiều cách. Trước tiên, các truyền thống bảo đảm sự liên tục. Hiện tại nối liền với quá khứ và nối nhịp cầu cho tương lai. Sự ổn định của gia đình cũng là kết quả của việc tuân giữ các truyền thống gia đình. Chúng ta thấy rõ điều đó qua một số ngày truyền thống như ngày Tết, ngày cầu cho người quá cố. Chúng ta cũng có thể nhìn thấy sự ổn định của gia đình qua những sinh hoạt truyền thống của gia đình Công giáo Việt Nam, như các buổi đọc kinh trong gia đình, việc cầu nguyện trước bữa ăn, vân vân. Những việc đặc biệt trong gia đình lại càng làm cho cuộc sống con người có ý nghĩa hơn. Đó là những cơ hội để cho mọi người dừng lại và suy nghĩ về ý nghĩa của cuộc sống. Ngày sinh chẳng hạn, nhắc nhở chúng ta về sự lớn lên và tính độc nhất vô nhị của mỗi một thành phần trong gia đình. Những kỷ niệm về ngày cưới hỏi cũng mời gọi chúng ta hâm nóng lại tình yêu hôn nhân và gia đình. Những ngày lễ nghỉ như Giáng sinh, Phục sinh mang lại cho chúng ta cơ hội để đào sâu đức tin và những giá trị trong cuộc sống, hầu chia sẻ cho con cái. Nhất là ngày nhớ đến ông bà tổ tiên và những người khuất núi lại càng giúp con người thấy được cội rễ của mình, cũng như ý thức về tình yêu gia đình. Ngày nay, bên cạnh những ngày truyền thống đặc thù của gia đình, còn có biết bao nhiêu ngày khác, nhằm khơi dậy và nuôi dưỡng những tâm tình cao quý nơi con người. Chúng ta có ngày của cha, ngày của mẹ, ngày của thầy, và nhất là ngày của người già. Người già là hình ảnh sống động của truyền thống trong gia đình. Người già xem ra không còn làm được gì cho xã hội. Nhưng sự hiện diện của người già trong gia đình là một kho tàng vô giá. Họ chính là sự bảo đảm cho các truyền thống. Một tác giả nọ đã viết về sự cần thiết của tuổi già trong gia đình như sau. Thời tiết Sài Gòn bỗng trở lạnh vào những ngày cận Tết. Một điều thật không bình thường ở một miền quanh năm chỉ có hai mùa mưa nắng. Người già tuổi cao sức yếu thường dễ ngã bệnh lúc tiết trời hanh khô. Ngày xưa, mẹ tôi từng nói, trời lạnh, trẻ con chống lớn, người già mau đi. Ngẫm nghĩ, tôi thấy hình như quả đúng thế. Vẫn biết con người, không ai tránh khỏi quy luật sinh tử. Nhưng có lẽ, không mấy ai lại có thể bàng quan, chẳng có chút ngậm ngùi, dù kẻ chết là quen hay lạ. Trực nhìn ra sân nắng, tôi thấy cành lá có cội mai già đang lay động bởi cơn gió nhẹ, gió xuân. Tôi nghe trong gió, dường như có tiếng xuân thầm thì, cùng dáng xuân đang nhẹ bước về. Trên cội mai già nhiều tuổi ấy, những nụ mai đang xé vỏ lụa nở ra những cánh mai vàng rực rỡ, khoe mình dưới nắng xuân. Tôi nghe lòng thương sao là thương cội mai già, đã nhiều năm đứng trước sân nhà. Tuy cằn cỗi vì phong sương mưa nắng, nhưng hàng năm, cứ mỗi độ xuân về, cội mai lão ấy vẫn dùng sức già của mình để cống hiến hương sắc cho đời. Nhìn những cành mai vàng tươi thắm, như những cô thiếu nữ đang độ xuân thì, nép mình trên những cành cây nhỏ khẳng khiu, mới thấy rằng, bao đời qua, sức trẻ cũng nương vào sức già để vươn lên góp mặt với đời. Nhân dịp đầu năm, tôi xin cầu chúc cho những bậc cao niên được an khang trường thọ và chúc mừng hạnh phúc cho những ai đang có ông bà, cha mẹ. Xin hãy biết trân trọng tuổi già và cẩn trọng nâng niu quý cụ như cổ vật quý giá mà chỉ những ai hữu phúc mới được đời ban tặng. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Để Sống Đức Tin. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục chủ đề nói về Thánh Linh, hôm nay Linh Mục Giuse Phan Tấn Thành nói về đề tài những biểu tượng về Thánh Linh. Kính thưa quý vị khán giả, trong bài trước chúng tôi đã điểm qua những danh xưng mà Kinh Thánh và truyền thống gán cho Thánh Linh: Spiritus, Spiritus Sanctus, Paracritus, tình yêu, ân ban, và các viên đã các biểu tượng: gió, bộ câu, lửa, nước, dầu, áng mây, bàn tay, ngón tay. Chúng tôi đã bắt đầu giải thích biểu tượng gió được hiểu như là sức mạnh hoặc sự êm ái, cũng như hơi thở mang lại sự sống. Hôm nay chúng ta tìm hiểu những biểu tượng còn lại. Bồ câu, thần khí được mô tả như là bồ câu đáp xuống trên Đức Giêsu sau khi ra khỏi nước. Động từ đáp xuống gợi lên một sản phẩm, món quà từ trời ban xuống. Ý nghĩa của hình ảnh chim bồ câu: sau đợt hồng thủy, một con chim bồ câu ngậm cành ô liu, biểu tượng của ơn hòa bình. Cũng có thể liên tưởng đến thần khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước vào lúc khởi nguyên, sáng thế một hai. Ngoài ra, trong sách diễn ca, bồ câu còn được ví với vẻ đẹp. Đôi mắt bồ câu, diễn ca 1:15. Người yêu, bồ câu của anh ơi, diễn ca 2:14. Thánh Bernardo đã gọi thần khí là nụ hôn mà cha với con trao tặng cho nhau. Lửa, thần khí hiện xuống dưới hình lưỡi lửa, Công Vụ Tông Đồ 2:3. Lửa vừa mang theo sức nóng, vừa mang theo ánh sáng, thắp lên ngọn đèn giữa đêm đen. Vì vậy nó mang nhiều ý nghĩa biểu tượng. Lửa biểu tượng của lòng hăng say, lửa của tình yêu. Đức Giêsu khao khát muốn ném lửa vào trái đất. Lửa của nhiệt tình hăng say phục vụ Thiên Chúa như ngôi sứ Elia. Lửa của lời ca ngợi chúc tụng, thậm chí là nguồn hứng của các thánh ca lời nguyện. Lửa của thời cánh chung, thanh tẩy. Tuy nhiên, sự thanh tẩy không nhất thiết bao hàm sự hủy diệt. Cây không sinh trái tốt sẽ bị quăng vào lửa, nhưng có thể là sự thánh hóa, như trường hợp than hồng đặt trên miệng ông Isaiah khi được kêu gọi. Phép lửa của Đức Kitô được gọi là trong thần khí và trong lửa, không phải theo nghĩa là thiêu hủy, nhưng là mang ơn cứu độ. Vì thế, chúng ta đừng dập tắt thần khí. Lửa mang lại ánh sáng. Thần khí soi sáng cho chúng ta biết chân lý, hãy ban cho ta các hồng ân, minh luận, thâm hiểu. Một biểu tượng khác, nước. Nước nguồn sức sống đời đời. Đức Giêsu đã tuyên bố: ai khác hãy đến với tôi mà uống. Như Kinh Thánh đã nói, từ lòng người sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống. Đức Giêsu muốn nói về thần khí mà những ai tin vào người sẽ lãnh nhận. Gioan chương 7, 37-39. Thấy cảnh này đã từ Isaiah 44 câu 3, Ezekiel 36:25, nước trong sạch thanh tẩy. Theo Ezekiel, nước mang lại sự sống. Áp dụng cách riêng vào bí tích rửa tội. Phép rửa của Đức Giêsu khác với phép rửa của ông Gioan ở chỗ con người được rửa trong thần khí. Khi được dìm trong nước rửa tội, con người được dìm trong thần khí, nơi múc lấy sự sống mới. Một biểu tượng khác, dầu. Thần khí Chúa sức dầu tấn phong Đức Giêsu, phái người đi rao giảng tin mừng. Thì Chúa đã sức dầu cho Đức Kitô bằng thần khí, Công Vụ 10:38. Nhờ vậy Đức Kitô thi ân sáng phúc cho mọi người. Bối cảnh của nó là đoạn văn nói về Đức Messiah, Isaiah 61:1. Các tín hữu được Thiên Chúa sức dầu trong Đức Kitô đã được đóng ấn và đổ thần khí vào lòng làm bảo chứng, 2 Corinto 1:21-22. Một biểu tượng khác, mây. Trong Cựu Ước, đám mây là biểu tượng cho sự hiện diện của Thiên Chúa. Đám mây bao phủ lều trại và vinh quang Thiên Chúa tràn đầy thánh điện, Xuất Hành 40:35. Trong Tân Ước, Thiên sứ Gabriel nói rằng thần khí rợp bóng trên Đức Maria, biến người trở nên đền thờ của Thiên Chúa. Khi Chúa Giêsu hiện dung trên núi, có tiếng phán từ trời giữa đám mây. Thánh Thomas Aquino giải thích đám mây là thần khí, vừa lại cả người lãnh phép rửa ở sông Jordan. Một biểu tượng khác, bàn tay, ngón tay. Chúa Giêsu đặt tay lên các bệnh nhân và chữa lành cho họ, cũng như đặt tay và chúc lành cho các trẻ em. các tông độ cũng đặt tay và thông ban thần khí. Lời luật cứu ước được viết bằng ngón tay của Thiên Chúa, xuất hành 31:18. Trong tân ước, lá thư của Đức Kitô được viết bằng thần khí của Thiên Chúa hằng sống, ghi khắc vào lòng người, 2 Corinto 3:3. Chúa Giêsu trừ quỷ bằng ngón tay của Thiên Chúa, nghĩa là bằng quyền năng của Thiên Chúa, Luca 11:20. Đó là những biểu tượng về Thánh Linh. Chúng ta bước sang một đề tài khác, Thánh Linh trong mầu nhiệm Thiên Chúa. Trong công thức tuyên xưng đức tin về Thánh Linh của công đồng Constantinopolis thứ nhất được đọc trong thánh lễ các Chúa Nhật, chúng ta có thể ghi nhận 3 điểm chính. Thần khí là Thánh và là Chúa. 2. Ngài tác động trong lịch sử cứu độ. 3. Người được tôn kính ngang hàng với Cha và Con. Chúng tôi muốn xếp đặt lại 3 điều vừa nói vào 2 điều chính. 1. Thánh Linh là một ngôi vị Thiên Chúa. Từ đó chúng ta sẽ đến tương quan của Ngài với Chúa Cha và Chúa Con dưới khía cạnh nguồn gốc và sứ mạng. Điều thứ 2, hoạt động của Thánh Linh trong lịch sử cứu độ. Nguồn gốc của Thánh Linh. Trong 3 thế kỷ đầu tiên, nhiều vấn nạn đã được đặt ra liên quan đến mầu nhiệm 3 ngôi Thiên Chúa. Làm thế nào mà dung hòa mầu nhiệm tam vị với niềm tin cổ truyền về một Thiên Chúa duy nhất? Có nhiều ý kiến được đưa ra. Có người trả lời rằng chỉ có một Thiên Chúa, nhưng Ngài tỏ hiện dưới 3 hình thái khác nhau. Khi tạo dựng thì gọi là Cha, khi nhập thể thì gọi là Lời. Nguy cơ của thuyết này đưa tới kết luận Chúa Cha chịu chết trên thập giá sẽ vì Chúa Cha với Chúa Con đều là một chủ thể như nhau. Đối lại, có người chủ trương rằng chỉ có Chúa Cha mới thực là Thiên Chúa. Đức Kitô và Thánh Linh chỉ là thụ tạo ở dưới sự điều động của Thiên Chúa. Như vậy là họ phủ nhận thiên tính của Đức Kitô và của Thánh Linh. Chống lại hai lạc thuyết vừa nói, giáo hội tuyên xưng rằng 1. Lời và Thánh Linh là 2 chủ thể chứ không phải là 2 hình thái. 2. Lời và Thánh Linh là 2 chủ thể thần linh chứ không phải là thụ tạo. Lời cùng bản tính với Chúa Cha chứ không phải là thụ tạo. Công đồng Nicea. Thánh Linh là Chúa phát xuất từ Chúa Cha. Công đồng Constantinopolis. Tuy là có 3 chủ thể nhưng mà chỉ có 1 Thiên Chúa. Các giáo phụ đã sử dụng thuật ngữ ngôi vị khi nói đến tam vị và thuật ngữ bản tính để diễn tả tính duy nhất. Thần học quen gọi là mầu nhiệm một Chúa ba ngôi, một bản tính trong 3 ngôi vị.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hiểu Để Sống Đức Tin lần này xin kết thúc nơi đây. Vi An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.
Quý vị và các bạn thân mến, một Hiểu Để Sống Đức Tin đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.